Chắc cũng thiệt, tôi suy nghĩ, tôi tính toán, tôi nhận định vân vân, tất cả cái đó đều là tôi hết trơn. Thấy không? Nhận cái đó là tôi thì quý vị chỉ cần nhìn lại một chút, tôi là một hay tôi là nhiều? Một hay nhiều? Mình là một mà suy nghĩ tốt có, xấu có, phải có, quấy có, đủ thứ suy nghĩ, thì cái nào là tôi? Đó là bá nạp, phải không? Nó không phải thực mình, mà cho cái đó là tâm mình, có phải là mê lầm không? Nếu cái mình á là một, mà cái một đó nó có từ khi chúng ta có mặt cho đến khi chúng ta trăm tuổi, không bao giờ nó thiếu. Còn cái suy nghĩ mình chả có chứ không mà. Nay suy nghĩ thế này, mai nghe cái gì đó, cái đổi suy nghĩ thế khác. Nó đổi thay như trong trống, mà mình cho đó là tâm mình. Mê lầm như vậy, cho nên rồi chúng ta cứ bị nó quay cuồng, nó dẫn mình đi luân hồi muôn kiếp. Giờ Phật chỉ thẳng nơi mình có cái chân tâm. Chân tâm là cái biết chân thật, không sanh không diệt, ai cũng có hết. Mà tại vì quên, chạy theo cái có sanh, cái biết sanh diệt đó mà quên mất cái biết không sanh diệt. Bây giờ tôi nói cái ví dụ nhỏ xíu thôi. Khi quý vị một phút giây nào ngồi chơi, bỗng dưng không nghĩ gì hết, không nghĩ gì hết, lúc đó mình có biết không? Lâu nay mình cứ nhận cái suy nghĩ trong đầu mình là tâm mình, thì là cái biết. Nhưng bây giờ mình ngồi bỗng dưng mình không nghĩ gì hết, thì lúc đó mình có biết không? Vẫn biết, thì cái biết tràn ngập ở trong mình mà mình không nhận, mà chỉ nhận cái biết lăng xăng trong đầu không à. Và cái biết lăng xăng đó chợt sanh chợt diệt, nó cứ lung tung đủ thứ, mà lấy cái đó làm mình. Còn cái biết tràn ngập cả người mình lại quên. Mà cái biết lăng xăng thì có tướng mạo, còn cái biết tràn ngập cả người mình không có tướng mạo. Tôi nói thí dụ như khi chúng ta suy nghĩ cho đó là biết, nhưng mà khi không suy nghĩ gì hết mình cũng vẫn biết. Thì cái biết trong lúc không suy nghĩ và cái biết trong lúc suy nghĩ có khác nhau. Suy nghĩ thì có đối tượng, có hình tướng, còn không suy nghĩ thì bàn bạc. Như vậy cho nên Phật dạy chúng ta tu, muốn được giác ngộ thì phải dừng cái tâm lăng xăng đó. Cái tâm đó không phải thiệt mình, buông xả nó, để cho nó lặng, nó yên, thì cái tâm chân thật nó tràn khắp ở mình. Cái tâm đó nó không có tướng mạo, cho nên nó không sinh diệt, nó không có động, mà nó luôn luôn là biết. Đó, bây giờ thí dụ như quý vị bất thần nhìn lên trên trời xanh, quý vị thấy không? Nhìn lên thấy trời xanh và thấy mây trắng, mà thấy được biết không? Thấy trời xanh biết trời xanh, thấy mây trắng biết mây trắng. Mà biết tức là thuộc cái gì? Thuộc là tâm. Mà cái thấy đó quý vị thấy hình dáng sao? Nó đâu có hình dáng, thấy không? Nó không hình dáng gì hết, mà chúng ta có thể thấy tận trời xanh, rồi thấy mây trắng, thấy là biết. Mà thấy đó là cái biết, mà biết trùm khắp, không có giới hạn. Mà chúng ta quên cái biết đó, chỉ dùng cái biết lăng xăng trong đầu cho là cái biết của mình, rồi đeo đẳng đuổi theo, buồn thương giận ghét cả đời, chất chứa cả một kho. Phải không? Một kho đó chất chứa nhiều quá, cái thì nhắm mắt nó lôi chúng ta đi vào trong cõi trầm luân. Khi vào trầm luân rồi, có lúc đi đường tốt, có khi đi đường xấu, đủ thứ. Bây giờ muốn giải thoát sanh tử ra khỏi trầm luân mà trong từ chuyên môn gọi là giải thoát sinh tử, thì chúng ta phải dừng, phải lặng cái tâm lăng xăng đó, sống với cái tâm thênh thang hiện có ở đây. Mắt biết thấy, tai biết nghe, thân biết xúc chạm. Thí dụ thân mình biết xúc chạm, thì khi nó biết cái gì xúc chạm tới nó đó, thì cái biết nó có tướng mạo không? Mà có khi có, khi không, hay là nó có hoài. Bất cứ lúc nào chạm đâu nó cũng biết hết trơn, thấy không? Mà nó không có suy nghĩ, không có động gì hết, nó tràn đầy ở mình mà mình không biết. Cho nên cái người tu là bắt phải dừng cái tâm mà mình cho là cái tâm sai lầm, mà cho là tâm mình thiệt đó, đó là để phá một cái sai lầm to lớn. Mà khi cái đó nó lặng rồi thì từ từ chúng ta sẽ thấy cái tâm thênh thang hiện tiền ở nơi mình. Ai cũng sẵn đủ hết. Cho nên Phật nói tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Chứ nếu mà không có, Phật đâu có nói. Có mà quên. Như vậy thì Phật thương chúng ta là thương cái gì? Thương cái mê lầm. Có của quý mà không biết, rồi cứ đi xin đầu này, đi xin đầu kia, nhất là tới xin Phật, Phật cho con cái này, cho con cái kia, mà không biết trả lại cái quý báu của chính mình. Như vậy thì chúng ta tu theo Phật, cốt giải thoát sinh tử, mà muốn ra khỏi sinh tử thì không chạy theo những cái niệm sinh diệt. Còn chạy theo niệm sinh diệt thì bảo đảm còn đi trong luân hồi. Bởi vậy cho nên gọi là ngồi thiền để được định. Định cái gì? Định cái tâm sanh diệt đó, để nó dừng lại. Từ tâm sanh diệt dừng rồi thì cái tâm vô sanh nó hiện tiền đầy đủ. Như vậy thì chúng ta tu Phật không có chuyện gì huyền bí hết. Quý vị thấy có huyền bí không? Không có gì huyền bí hết. Ngay trong chúng ta mà chúng ta không biết thì Phật vạch ra, chỉ ra cho chúng ta biết cái nào thực, cái nào giả. Cái giả chúng ta không theo, cái thực chúng ta sống trở lại. Thì như vậy là lẽ thực ngay nơi con người. Như vậy thì đạo Phật nói không có huyền bí, không có xa xôi, mà chỉ thẳng nơi mình thôi, chứ đâu có đi xa. Nhưng mà vì cái đó chúng ta mê lầm muôn đời, nên là không chịu biết, không chịu thấy, cứ đuổi theo cái niệm sinh diệt, cho đó là tâm mình. Tôi suy nghĩ thế này, tôi suy nghĩ thế kia, tôi không thì chấp nhận cái suy nghĩ là mình, thì tự nhiên mình quên cái thực của mình rồi. Vì vậy mà người tu, nhất là thiền viện chúng tôi, bất tăng ni phải ngồi thiền khác hơn các chùa. Bởi vì mình tụng kinh là tụng lời Phật, mà Phật dạy mình phải dừng hết cái tâm loạn tưởng để trở về cái tâm thanh tịnh mà thường có đó. Bây giờ mình tụng kinh mà mình không có lặng được cái vọng tưởng thì làm sao thấy được cái chân thật? Chỉ có ngồi yên nhìn lại mới thấy. Bây giờ quý vị ngồi, quý vị thấy vọng tưởng nhiều ít? Nhiều ít, chắc tiếp tục liên miên, phải không? Đó, nó hết nghĩ tới cái này, nghĩ tới cái khác, chuyện năm trên năm dưới nó cũng nhớ hết. Đó, cho nên ngồi thiền nó khổ là vì nó loạn mãi. Mà vì nó loạn mãi đó, cho nên chúng ta phải ngồi để chặn từ từ. Cái chặn từ từ đó, thí dụ nhớ lại hôm qua nói chuyện với ai, câu gì, thì mình liền đó vọng tưởng bỏ, dừng lại. Rồi không thẳng mình dừng từ từ nó giảm. Cho tới bao giờ ngồi lại thì không có chú nào bén mảng vô được hết. Thì chừng đó mình thấy tâm mình đang yên. Mà tâm mình yên thì trí mình nó sáng. Cho nên định sanh tuệ là vậy đó. Sáng không phải ở đâu đem lại, mà mình mới thấy từ cái yên đó cái chân thật nó mới hiển bày. Mà hiển bày thì nó sáng, chứ nó không có lăng xăng lộn xộn. Như vậy thì tôi dám nói quả quyết rằng tu Phật rất là chân thật, gần gũi, nó là khoa học, chứ nó không phải là huyền bí. Mà người đời cứ huyền bí, cái gần quá mà không hiểu, cho nên rồi đâm ra tưởng tượng thế này thế kia. Vì vậy mà chúng tôi thấy tội nghiệp Phật tử của mình tới thắp hương cầu Phật cho con cái này, Phật cho con cái nọ. Mà Phật hồi còn tại thế, Ngài có nói Ngài cho gì không? Ngài chỉ dạy mình tu để giác ngộ thôi. Mà mình không chịu tu cái xin hoài, xin là gặp cái duyên được á, nói Phật linh. Linh rồi về khen ngợi, cái rồi rủ nhau xin nữa. Còn nếu không được thì nói Phật không thương mình. Thì quý vị mới thấy cái hiểu đạo lý đó nó nông cạn quá, nó không có đúng với cái tinh thần đạo Phật. Nếu muốn đúng tinh thần đạo Phật thì chúng ta phải đi sâu, phải thấy cho thật kỹ. Vì vậy mà có một số Phật tử họ phê bình rằng ở thiền viện làm biếng tụng kinh quá, cứ lại ngồi làm thinh nó hoài, có khi gục nữa. Như vậy thì làm cái gì uổng công vậy? Ngồi làm thinh không có lợi ích gì cho ai hết. Nhưng mà không ngờ chính đó là cái cơ hội để mình thấy được mình, thấy cái hư dối, không theo, nhận ra cái chân thật nó có sẵn, tràn đầy ở mình. Đó là cái lý do mà tôi quý kính, tôi tôn trọng chư tổ. Chư tổ tu như vậy, cho nên vua Trần Nhân Tông chỉ tu ngay trong đời này, đang làm vua, bỏ ngai vàng, lên núi tu. Đó, ở đây á, Ngọa Vân Am đó, lên núi rồi ở đó tu, tu rồi tới ngộ đạo rồi đi giáo hóa. Thì như vậy, con người thức tỉnh, biết rõ cái địa vị, danh vọng thế gian chỉ là tạm thời. Thân không bền, không thật, thì cái địa vị đó đâu có bền thật. Cho nên Ngài đã vào núi Ngài tu, tu để tìm cho ra cái thật của chính mình. Khi tìm được rồi, Ngài mang đi chỉ dạy cho mọi người. Như vậy thì ở Việt Nam có một ông vua đi tu, thì ở Ấn Độ có một ông thái tử đi tu, phải không? Ông thái tử đi tu được thành Phật, thì ông vua Việt Nam đi tu cũng được gọi là Phật Hoàng. Thì như vậy quý vị hiểu cho rõ, hiểu tường tận. Thì giờ đây chúng ta nối nghiệp của các vị tổ Việt Nam thì đi con đường đó để tu, là một con đường thẳng tắc nhất, gần gũi nhất. Mà chúng ta không nỗ lực, không cố gắng, khi thân này nó tàn hoại rồi, được thân khác, biết còn nhớ hay không? Nên khi được thân này, chúng ta cố gắng tu. Nếu nó mất, chúng ta cũng cố tiếp nối, chứ đừng quên, đừng sao lãng. Trên đường tu là một việc rất là khó làm, nhưng mà cũng rất là dễ thấy. Quý vị thấy dễ thấy không? Có ở đâu xa mà khó? Mắt mình thấy mà thấy tức là biết, tai mình nghe là thấy, là nghe, là có nghe thì có biết, thân xúc chạm thì biết xúc chạm là có biết. Như vậy thì tràn trề ở nơi mình, cái biết đó nó tràn ngập, mà không chịu nhận, để nhận cái biết lăng tăng ở trong đầu đó, làm cái biết của mình, rồi khôn dại hơn thua đủ thứ hết. Mà cái biết đó thì nó hữu dụng trong cái thời gian tạm, chứ còn nó không phải là cái chân thật. Cho nên rồi quý vị thấy hiện giờ thời của chúng ta khoa học tiến, tiến nhờ cái gì? Nhờ cái suy nghĩ biết đó. Thì suy nghĩ biết thì nó có những cái tiến bộ, nhưng mà cái tiến bộ đó cuối cùng chưa, nó chỉ là một chặng rồi qua thời gian khác anh tiến lên hoài. Còn cái biết của Phật thì muôn đời không mất. Cái biết đó không bao giờ được rồi mất, mà nó là miên viễn. Cho nên chúng ta tu ngộ đạo rồi thì không có cái gì làm cho nó phải lui sụp được, không có gì làm thay đổi được. Đó là cái hết sức là cao quý. Vậy thì hôm nay nhân dỗ tổ, tôi nhắc một ít điều cho quý vị hiểu cái đường lối tu của mình và biết rõ rằng mình đang thực hiện một điều rất là chân thực, chứ không phải cái chuyện mơ màng. Nhiều khi tu mà cứ ngờ vực, không biết mình tu rồi tới đâu, thì như vậy đó là uổng phí một đời. Chẳng những là tăng ni Phật tử, quý vị nhớ ở thế gian này những người chưa có cạo tóc tu có ngộ đạo không? Có không? Có chứ, phải không? Ở Trung Hoa như ai? Gia đình ông Bàng Long Quẩn, ông nè, hai người con người trai người gái nè, cùng tu với nhau. Sau cái gần tới lúc ông tịch, cái ông báo tin kia ngồi, mỗi người ngồi góc chết, tịch theo, tự tại không? Thì như vậy, đó là sinh tử tự tại. Rồi ở Việt Nam mình, thì ông Tuệ Trung Thượng Sĩ, có hai ba bà lắm chứ đâu phải một bà, mà biết tu rồi, thì ngài ra đi cũng tự tại. Trước khi ra đi thì báo cho biết, à tôi hết duyên tôi đi, rồi thì ai tới khóc lóc thì ngang không được khóc, ta đi có nơi về có chốn khóc cái gì, rồi cái tắt thở đi. Thì như vậy mới thấy rằng không phải chỉ người xuất gia mới tu được cái điều này, mà tại gia tu cũng vẫn được như thường. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy ai cũng có Phật tánh, thì ai cũng có quyền tu, chỉ khác nhau là người có duyên ở chùa thì tu nó nhẹ nhàng hơn, còn người chưa có duyên ở chùa thì tu nó nặng nề, khó hơn chút, vậy thôi, chứ không ai là vô phần. Nói vậy để cho tất cả quý vị được có một cái lòng tin mạnh về mình, tin về mình chứ không phải tin Phật ở ngoài, tin mình chứ không phải tin ở đâu hết á. Mình có tánh Phật, mình phải cố gắng trở về sống được cái tánh Phật của mình. Đó là tu. Tu vậy đó là con đường tắt nhất ngay nơi đời này, mà mình sống trở lại được thì thành Phật, chứ khỏi có ba vô số kiếp. Như vậy cho quý vị hiểu. Chứ nhiều khi nói thiền tông, nói sao mà trong đời này tôi có thể thành Phật được. Kinh nói tới ba vô số kiếp, thiền tông lại nói vậy. Thì kinh là chỉ dạy tu theo thứ lớp, tu từ thọ ngũ giới, rồi lên Bồ Tát giới, rồi tới chứng quả từ thanh văn duyên giác Bồ Tát, thì nó phải lâu. Còn này mình đi thẳng nội tâm mình, tìm ngay ông Phật của chính mình, mà Đức Phật ngày xưa ngài đã ngộ. Đi thẳng vào đó cái thì đạt được, thì xong việc hết. Đi tắt rất gần, mà không phải là cái chuyện mơ hồ. Mình đang có thật, biết trở về cái thật của mình thì có gì đâu mơ hồ. Chỉ còn cái là không có nhận ra, không có biết rõ thì trở thành mơ hồ. Chứ còn nhận ra biết rõ rồi, không còn tí gì nghi ngờ nữa hết. Bởi vậy nên khi tu, tôi thấy rõ cái con đường này thực là một con đường tắt rất là tối quan trọng của người xuất gia và tại gia. Nếu mà ai biết tu thì sẽ thấy nó cần thiết, nó quan trọng như thế nào. Trừ phi những người không biết tu thì thôi, tới lại Phật cầu xin được cái gì hay cái nấy. Chứ còn chúng tôi thì ở gần Phật mà không có xin, ở gần Phật mà chỉ nghe lời Phật dạy mà trở về với mình thôi. Đó là cái ý nghĩa mà chúng tôi đang ứng dụng và chỉ dạy Chư Tăng ứng dụng thừa kế cái đường lối của Chư Tổ Việt Nam là Sơ Tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, rồi tới Tổ Pháp Loa, tới Tổ Huyền Quang. Đây là một con đường các ngài đã đi, thì chúng tôi nối gót theo sau. Thì tất cả quý vị nếu tu rồi sẽ thấy rõ điều đó. Bởi vậy nên chúng tôi quan trọng ngày giỗ của Tổ để nhắc nhở Tăng Ni nhớ lại cái con đường của mình đang đi. Chứ không thì lâu quá, không biết giờ mình tu theo ai đây, rồi thành ra nghi ngờ. Như vậy thì đôi lời vắn tắt cho chúng tôi, mong Tăng Ni và Phật tử nhận cho, rồi cố gắng thực hiện. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.